Chương 12. Sau cuộc thi đáng nhớ đó, tôi bệnh liệt giường, người tôi sốt nóng, cặp nhiệt thủy ngân có khi chỉ quá con số 39 độ. Thằng Tinh bày đặt làm khôn khuyên má tôi: "Má phải đưa ảnh đi vô bệnh viện mới được, ảnh chắc bị sốt xuất huyết đó." Nghe nó nói mà tôi giật bắn mình. Quả thật, ở thành phố Độ Rài đang có dịch sốt xuất huyết, nghe nói bệnh này nguy hiểm lắm, chết như chơi. Tôi đang lo lắng thì nghe má tôi cười: "Không phải đâu, đây chỉ là sốt thường thôi con." Sốt xuất huyết là khi nào? Sốt cao đột ngột và liên tục kia, rồi lại còn buồn nôn, ói mửa và đau bụng nhức đầu nữa. Nghe vậy tôi an tâm. Lúc này tôi sợ sốt xuất huyết, tôi sợ chết thình lình lắm. Nếu chết ngay bây giờ thì làm sao cố gắng đẩy môn toán lên, làm sao mà bày keo khác như thằng Bảy nói được. Rồi tôi bỏ cây bạch đàn của tôi cho ai? Rồi lấy ai giảng ngữ pháp cho nhỏ Hiền mỗi khi thằng Đại nói nhờ? Rồi lấy ai đi học chung với thằng Bảy cho nó mượn sách và thỉnh thoảng trêu chọc cái máu điệp viên của nó? Còn nhà sinh vật nữa, nếu mà tôi chết bất tử, ai sẽ kể những câu chuyện lý thú của nó? Lúc bình thường tôi chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng đến lúc sắp sửa từ giã cõi đời, tôi mới phát hiện ra là tôi bận bịu nhiều thứ quá, mà thứ nào cũng quan trọng. Vì vậy tôi biết mình không được bị sốt xuất huyết. Tôi mừng như sống lại, cả tôi lẫn Tinh. Không đứa nào biết hiện nay các bác sĩ đã chữa thành công thứ bệnh ghê gớm này. Và nếu bệnh, tôi cũng đừng có hòng mà chết được. Nhưng dù không phải sốt xuất huyết, tôi cũng chưa thể đến trường được. Đối với tôi, đó là một điều khổ tâm ghê gớm, nhất là chỉ còn 10 ngày nữa là thi học kỳ. Má bảo tôi bệnh là do mắc phải trận mưa chiều hôm trước. Má nói thì chắc là đúng, nhưng riêng tôi vẫn nghĩ sự thất bại trong cuộc thi hôm thứ Bảy vừa rồi có thể là một nguyên nhân đã gây nên cơn sốt của tôi. Mới nghỉ học có 3 bữa mà tôi nhớ trường nhớ lớp quá xá. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ bàn ghế bảng đen, vườn cây, nhớ đủ thứ. Tôi nhớ cả Kim Hà, Kiến Lửa, thằng Chí Ba Hoa, thằng Hùng Chi đội trưởng. Đã từ lâu rồi tôi không còn giận chúng. Tôi biết chúng ưa phê bình kiểm điểm tôi không phải là vì ghét bỏ gì tôi, mà vì thật lòng chúng muốn tôi được tiến bộ, muốn tôi trở thành một học sinh tốt. Ngay cả Đại cũng vậy. Trong thời gian gần đây tôi đã nhìn Đại bằng một cặp mắt khác. Tôi không còn ác cảm với nó như hồi mới đầu nữa. Đại nghiêm khắc nhưng công bằng và tốt bụng. Nó yêu bạn nhưng không chịu nhân nhượng những khuyết điểm của bạn, không vị nể bạn những kiểu như kiểu thằng Bảy. Vì vậy mà có lúc tôi tưởng nó cố tình đụng tôi. Khi hiểu ra điều đó thì tôi quý nó hơn. May nhờ nó làm tổ trưởng, tổ tôi mới được đi lên. Chứ nếu như tôi làm, chắc cả tổ phải đi xuống hố từ 7 đời rồi. Tôi nằm trên giường vừa nghĩ ngợi miên man, vừa dòm chân đồng hồ, chờ Bảy và Quang nó đến. Kể từ hôm tôi bệnh, sáng nào trước khi đi học, Bảy nó cũng ghé qua nhà tôi. Nó lấy tập của tôi đem lên trường, nó chép bài dùm. Khi thì nó chép, khi thì thằng Quang chép. Chữ của thằng Quang thì ngoan ngoèo nguệch ngoạc như là con gà bới, nhưng không vì thế mà tôi không biết ơn nó. Tan học, Bảy lại đem tập trả tôi và giảng lại những điều mà thầy cô đã giảng ở lớp. Nó giảng giải kỹ lưỡng, chi ly, sợ như tôi không hiểu, và nhẫn nại trả lời từng thắc mắc của tôi. Đến khi tôi đã hiểu thấu đáo bài học thì nó mới an tâm ra về. Nhờ vậy dù nghỉ học, tôi vẫn theo kịp chương trình ở lớp và đỡ lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Thằng Quang mặc dù xa nhưng trưa nào nó cũng chở thằng Bảy ghé tôi. Nó có chiếc xe đạp cà tàng nhưng chạy rất chiến. Tôi thường gọi nó là con Rosinan. Mặc dù nó không biết Don Quixote là ai, hễ ngựa là nó khoái chí rồi. Đến nhà tôi, Quang chỉ đóng vai khán giả, ngồi một chỗ nghe thằng Bảy nó giảng bài cho tôi. Nó chưa bao giờ có mơ ước làm thầy của tôi, nhưng ngược lại, nó cung cấp cho tôi những tin tức sốt dẻo. "Quý ơi, dãy bạch đàn của tổ mình cao gần 2 thước rưỡi đó, cao nhất lớp. Sáng nay tao mượn cây thước của thầy Đức, tao chạy ra vườn tao đó đàng hoàng. Hoặc là, ê, thầy Hoàng dạy thể dục nói sau khi thi học kỳ sẽ tổ chức giải bóng đá của lớp 8 và lớp 9 đó nghe mày, hết bệnh lẹ lẹ đi. Những thông báo hấp dẫn của nó khiến tôi cứ nôn nao quá xá, cứ muốn ba chân bốn cẳng chạy ngay đến trường. Nhưng tôi luôn thầm mong ông Bụt trong chuyện cổ tích hiện ra chích cây đũa thần vô người của tôi. Thế là trong một thoáng thì cơn cảm cúm sẽ biến mất. Nhưng chẳng có cây đũa thần nào chạm vô người tôi cả, chỉ có những cây kim tiêm của má tôi chích vào mông tôi đào điếc. Trưa nay cũng vậy, vừa bước vô khỏi cửa, váy chưa kịp đưa tập vở cho tôi thì Quang đã bồ bồ: "Quý ơi, có cái này cho mày nè." Tôi nhướng mắt: "Gì vậy?" "Nó làm bộ bí mật, một món quà bất ngờ." "Ăn có được không?" Nó cười hì hì: "Không có ăn được, nhưng mà rất đặc biệt." Tôi nóng ruột: "Hồi nói đại ra đi, úp mở hoài." Hoàng lấy trong tập ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi tò mò đọc, thì ra đó là một bài thơ của Kiến Lửa. Nhưng lần này Kiến Lửa đã đổi giọng, nó không buồn chích tôi nữa. "Kỳ thi đã sắp đến rồi, mà sao bạn lại bệnh ngay lúc này? Bạch đàn giờ đã xanh cây, có bàn tay bạn ngày ngày bón chăm. Bạn ơi hết bệnh cho nhanh, mau mau về với chúng mình bạn nghe. Chúc Huy sức khỏe dồi dào, trở về với lớp, với cô, với thầy." Kiến Lửa lúc này làm thơ tiến bộ hơn lúc trước, nhưng đôi chỗ gieo vần vẫn còn lộn xộn, ý tứ trùng lập, xưng hô loạn xị, khi thì gọi bạn, khi thì gọi Huy. Tuy nhiên bài thơ cũng làm cho tôi xúc động thật sự. Té ra Kiến Lửa vẫn nhớ đến tôi và đã dành cho tôi những tình cảm chân thành, mặc dù trước đây nó đã từng đốt tôi phải nhảy dựng lên. "Tôi rất cảm ơn bạn, Kiến Lửa ạ. Tôi sẽ cố gắng hết bệnh để tôi trở về trường, với lớp. Những cơn bệnh quái ác của tôi vẫn không chịu hết ngay. Nó cứ bắt tôi phải nằm nhà, nghe thằng Bảy giảng bài và nghe Quang cứ thông báo tin tức. Thiệt là sốt ruột. Tôi có cảm giác như bị cầm tù ở trong nhà." Một hôm cùng với Bảy và Quang, Đại và Hiền đến thăm nhà tù của tôi. Thấy phái đoàn đến, tôi nhỡm người ngồi dậy, nhưng Đại nắm lấy vai tôi ấn xuống: "Nè, mày cứ nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm chi cho mày mệt." "Không sao, tao đỡ nhiều rồi." Tôi nói và cố nhỡm ngồi dậy, nhưng Đại quyết định không cho. Nó cứ giữ chặt vai tôi trong tư thế đó. Nó báo tin cho tôi: "Nè, đơn xin vô đội của mày đã được xét rồi. Ban chỉ huy liên đội đã thông qua rồi. Ít bữa nữa lên trường sẽ làm lễ kết nạp. Nè, mày có mừng không?" Tôi bàng hoàng cả người. Từ lâu tôi đã chờ đợi cái tin này. Vậy mà khi nghe Đại nói, tôi vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Bất giác tôi buộc miệng hỏi một câu lãng xẹt: "Thiệt không mày?" Nhỏ Hiền chen vào: "Thiệt mà, chính bạn Hùng đã nói với tổ mình." Thế là quyết tâm và mơ ước của tôi từ đầu năm đã được thực hiện. Những cố gắng của tôi trong thời gian gần đây đã đem lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã là đội viên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ nay tôi sẽ không còn hổ thẹn mỗi khi nhìn thằng Tinh nó đi học với chiếc khăn hoàng đỏ trên vai. Ba tôi sẽ không còn áy náy và buồn phiền về cái thằng to đầu này nữa. Tôi có cảm tưởng như cơn sốt đã lùi xa và nó đã biến mất. Tôi rơi vào một trạng thái nhẹ nhõm, đầy phấn chấn. Trong cảm giác lâng lâng đó, tôi nghe Bảy nó nói: "Ở trường mình mới thành lập các đội Trần Quốc Toản, mỗi lớp có một đội. Mỗi đội chia thành nhiều nhóm: nhóm mua hàng, nhóm trông em, nhóm làm việc nhà. Tổ mình thuộc nhóm mua hàng, thi học kỳ xong là bắt đầu công tác nó nghe mày." Tôi tỏ vẻ hiểu biết: "Đó là giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ chứ gì?" "Không phải chỉ các gia đình thương binh liệt sĩ thôi đâu, kể cả gia đình neo đơn, có con em đi bộ đội, đi thanh niên xung phong nữa đó mày." Tôi nháy mắt với Bảy: "Vậy thì mình kéo tới giúp gia đình của thằng Đại đi, nó có thằng anh đi bộ đội mà." Bảy chưa kịp trả lời thì Hiền đã lên tiếng: "Ba bạn Đại còn là thương binh nữa đó, bác ấy ở tù Côn Đảo bị tra tấn đến gãy cả tay." Cả bọn sửng sốt khi nghe Hiền nói: "Trời, nó lại có người cha, oai thiệt là oai. Thành tích lẫy lừng vậy mà trước này nó cứ giấu kỹ, Gặp tôi đã khoe ngay từ đầu năm rồi. Hoàng nói với Đại: Vậy nhà mày là Đại Chỉ Đỏ. Hôm nào tụi tao tới mua hàng giùm cho mày nghe. Đại cười: Thôi, tụi mình tới giúp nhà khác đi. Nhà tao không thiếu người mua hàng đâu. Tao có tới 5 đứa em lận. Tôi vọt miệng: Vậy thì tụi tao tới trông em giúp cho mày. Đề nghị thầy Dân đổi tụi mình từ nhóm mua hàng sang nhóm trông em. Bảy quan hiền vỗ tay lớp đớp trước ý kiến của tôi và hồ vô: đúng rồi, mình đổi thành nhóm trông em. Đại Đỏ bừng mặt nói lắc đầu ngoay ngoải: Không được đâu, ai lại làm kỳ vậy, tự dưng lại kéo tới nhà tao. Tôi khăng khăng: Không có gì kỳ hết, tụi tao sẽ xin ý kiến của thầy Dân. Quay sang tụi bạn tôi hô lên: Thấy có ai đồng ý thì đưa tay lên. Bảy quan hiền đều đồng loạt giơ tay, khiến cho Đại mặt mày nó bí xị. Nó không biết làm gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại: Không được đâu, tao đã nói là không được mà. Bệnh của tôi đã thuyên giảm. Sáng nay khi ngủ dậy, tôi thấy trong người mình khỏe hẳn ra. Liền tôi đòi đi học, nhưng má tôi không cho. Má rờ đầu tôi rồi nói: Con tuy hết bệnh rồi, nhưng phải nghỉ thêm một ngày nữa cho lại sức, rồi mai con hãy đi. Má nói tôi không dám cãi. Và khi bước xuống khỏi giường đi tới đi lui trong nhà, tôi thấy sức mình cũng còn yếu thiệt. Hai chân tôi cứ run run. Thôi thì cố gắng đợi đến mai vậy. Tôi tự an ủi. Trưa như thường lệ, Bảy và Quang đem tập về cho tôi. Nhưng hôm nay lật tập ra, tôi bắt gặp một nét chữ lạ. Không phải là chữ của thằng Quang, mà cũng không phải là chữ của Bảy. Tôi ngạc nhiên: Nè, ai chép bài giùm cho tao vậy? Bảy cười mỉm: Đâu mày đoán coi. Tim tôi đập thình thịch trong ngực. Thật ra không đợi Bảy đố, tôi cũng đoán ra chữ của ai rồi. Nét chữ không đẹp nhưng mềm mại, đích thị đó là chữ con gái. Vậy là hiền chứ còn ai vô đây nữa. Chẳng lẽ Bảy lại đưa tập tôi cho Kim Liên hay con Kim Hà chép? Nó đâu có điên dữ vậy. Lật tới lật lui cuốn tập trong tay, bất giác tôi nín thở khi gặp dòng chữ ở trang sau cùng. Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái của mình, Hiền. Lập tức tôi gấp cuốn tập lại, lật đặt nhét dưới gối như giấu một cục vàng, sợ Bảy và Quang nó phát hiện. Tay tôi lùng bùng, còn hai tay tôi thì luống cuốn. Điệu bộ của tôi khiến thằng Bảy nó phì cười: Mày làm cái trò gì vậy? Đâu có gì đâu, tôi chối phát. Bảy nó ôm bụng cười sặc sụa: Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái, mày giấu cái đó chứ gì. Tôi tái mặt: Ê, sao mày biết? Bảy nháy nháy mắt một cách ranh mảnh: Sao mà lại không biết, có vậy mà cũng bày đặt giấu tới giấu lui. Nè, cho mày coi đây nè. Bảy chìa cuốn tập cho nó, của nó cho tôi coi. Ở trang cuối thì cũng có dòng chữ của Hiền, nội dung thì cũng na ná như câu trong tập của tôi. Mong rằng Bảy sẽ nhớ mãi đến Hiền. Câu của Quang còn tha thiết hơn: Chúng ta đừng quên nhau. Tôi ngượng chính cả người khi hiểu rằng cái câu êm ái đó không phải Hiền chỉ dành riêng cho tôi. Nó ban phát đồng đều hết, ý như là chuyện thiêu khăn tay vậy. Vậy mà tôi lại đi làm cái chuyện che che giấu giấu, làm như là của hiếm, thiệt là bể mặt. Đồng thời tôi không giấu được kinh ngạc: Ê, nó làm cái gì mà viết tùm lum trên tập của tụi mình vậy? Bảy không cười cợt nữa, nó thở dài, vẻ mặt nó nghiêm trang: Huyền sắp sửa chuyển trường rồi mày. Nó sẽ không còn học chung với tụi mình nữa. Hả? Mày nói sao? Tôi thốt lên chới bới. Tin của Bảy như sét đánh ngang tai. Tôi hy vọng là mình nghe lầm, nhưng không, Bảy nói tiếp: Thì xong học kỳ 1 là Hiền nó đi, nó chuyển về trường Phú Lâm. Tôi vẫn không hiểu. Ê, sao vậy mày? Tại sao đang học nửa chừng Hiền nó lại xin chuyển trường? Tại vì nhà nó đi dời về Phú Lâm chứ sao? Quang hứa miệng chen vào trả lời thay cho Bảy. Tôi nhìn Quang nghi ngờ: Nói thiệt hay chơi vậy mày? Hiền không ở chỗ chợ Cầu Ván nữa hay sao? Thiệt mà, Quang gật đầu. Khu nhà chỗ đó đã bị giải tỏa rồi. Người ta gọi đó là khu nhà ổ chuột. Còn dân ở đó thì được cách nhà mới ở Phú Lâm, trong một chung cư vừa xây xong. Hiền nó sẽ dời về đó thì nó phải chuyển trường sang trường Phú Lâm để học cho gần chứ sao mày? Có gì đâu mà mày thắc mắc. Không, tôi đâu có thắc mắc. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Biết để mừng giùm cho Hiền. Từ nay Hiền khỏi phải sống chui rút ra vào trong túp nhà tối tăm, chật chội và ọp ẹp bên rãnh nước đen ngòm, nơi đuôi chợ. Dọn về nơi ở mới rộng rãi khang trang, Hiền sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập, chắc Hiền nó sẽ tiến xa hơn. Nhưng còn gánh chè, chiêu chiêu bóng dáng dịu dàng của Hiền sẽ còn xuất hiện trên khắp các nẻo đường Phú Lâm ngang dọc, với gánh chè triểu trên vai và lời rao ngọt ngào trên miệng, nhặt nhạnh từng đồng để phụ giúp mẹ nữa hay không? Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Quang nó nói, Hiền nó đã nghỉ bán chè rồi, bây giờ buổi chiều nó đi học mai. Ủa, vậy còn một mình má Hiền đi bán chè à? Cũng nghỉ luôn rồi, má Hiền mới được nhận vào bán hàng trong hợp tác xã tiêu thụ phường Cái hiện giờ, chứ không phải là phường Cầu Ván nữa đâu mày. Ôi, vậy thì tuyệt quá rồi. Tôi không mong gì hơn là những điều tốt đẹp và may mắn hãy luôn luôn đến với Hiền, đến với người bạn gái của tổ năm chúng tôi. Tính tình trầm lặng, giọng nói êm ái, ánh mắt nhìn ấm áp, lúc nào cũng vui vẻ, cùng cười và lúc nào cũng nhường nhịn bạn bè, lúc nào cũng mong muốn giúp đỡ người khác. Người tổ tiên nữ duy nhất mà chúng tôi. Trước một người bạn gái như vậy, không ai có thể làm điều xấu. Thật vậy, sự tiến bộ của tôi từ đầu năm đến nay có một phần cũng là nhờ Hiền. Bởi vì lúc nào tôi cũng muốn chứng minh cho Hiền thấy tôi là một người tốt, một học sinh đàng hoàng gương mẫu, không chê vào đâu được. Vậy mà bây giờ chúng tôi phải sắp chia tay với nhau. Hiền thường ngày có đầy đủ năm đứa ngồi học, bây giờ bàn đã trống đi một chỗ, tôi cảm thấy cay cay nơi mũi. Tự dưng tôi buồn khiến bảy với Quang đâm ra buồn theo. Ba đứa ngồi ba góc như ba pho tượng, lặng lẽ theo dõi những ý nghĩ của riêng mình. Cảnh đời tan hợp. Thình lình bảy vỗ đét lên lưng tôi. Ôi, có gì đâu mà buồn, thi học kỳ xong Hiền mới đi, chứ có phải đi ngay bây giờ đâu. Giờ xuống Phú Lâm thì cũng ở trong quận mình, chứ có đâu xa. Quang tiếp lời bảy, xa nó thì tụi mình cũng buồn thiệt, nhưng nếu muốn thì mình đạp xe lại thăm nó mấy hồi, dễ ợt. Nói xong nó quay lại lắc vai tôi. Nè, chừng nào tao dẫn mày với thằng Bảy tới nhà nó chơi, cho biết tao sẽ đến đó, tao đã đến đó một lần rồi. Ừ hén, chuyện đơn giản vậy mà mình nghĩ không ra. Thỉnh thoảng mình cứ đạp xe lại thăm Hiền, chứ có gì mà khó đâu. Nó viết cho mấy đứa con trai tụi tôi, dặn đừng quên nó, chắc ý là nó nhắc tụi tôi phải xiên ghé thăm nó chứ gì. Vậy mà tôi chẳng nghĩ ra, đầu đuôi cũng tại tôi lâu nay ít tới chơi nhà bạn bè. Tôi nghĩ chỉ tới lui có mỗi một nhà thằng Bảy, một phần vì nhà nó gần, phần khác vì dạo trước tôi dựa dẫm nó để copy toán. Nhà Hiền thì ở chợ Cầu Ván tôi cũng có tới một lần, tới vì mượn cuốn địa. Nhưng cái thời kỳ biến nhát của tôi bây giờ đã qua rồi, từ nay tôi phải năng tới lui thăm bạn bè mới được, để được biết và làm quen với ba của Đại, người thương binh đáng kính trọng, để hiểu đời sống của nhà sinh vật và cặp thỏ thí nghiệm của nó mà từ lâu tôi hứa rồi tôi lại quên bẵng. Tôi cũng sẽ đi thăm Kim Hà, Kiến Lửa, thăm Hùng Chí, thăm Kim Liên. Một nửa năm học đã trôi qua với bao nhiêu vui buồn xáo trộn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tâm hồn tôi đã cảm nhận biết bao điều mới mẻ. Con người tôi tự như đã lớn hẳn lên, không phải lớn ở cái chiều cao nhất lớp của tôi, mà nó còn lớn trong những suy nghĩ của mình. Bất giác tôi buột miệng bảo Quang, ê, chiều mai tao sẽ tới thăm cặp thỏ của mày. Nó sáng mắt lên, mày nói thiệt chứ? Vậy là cả thằng Bảy cũng đi nữa nghe mày. Mà bữa nay tao không phải một cặp đâu đó, thỏ tao nó mới đẻ được một bầy.